đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 5, 2012.
Tại Việt Nam, 4 sinh viên Công giáo bị kết án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam nhân chuyến công du châu Á đầu tháng 6.
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi sẽ bắt đầu tại Bangkok.
Tại Trung Quốc, hai đảng viên Lão Thành bị thẩm vấn vì phản đối Chu Vĩnh Khang.
Pháp thuyết phục được châu Âu thảo luận về hồ sơ công trái châu Âu.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Obama thúc giục Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Chính quyền Campuchia bố ráp các thành viên một phong trào ly khai, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, 4 sinh viên Công giáo bị kết án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xử 4 thanh niên Công giáo và đã kết án họ từ 18 tháng tù treo đến 3 năm rưỡi tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Các luật sư và gia đình cho biết họ sẽ kháng cáo. 4 sinh viên Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong là những thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh. Họ đã bị bắt vào năm ngoái sau khi rải các truyền đơn kêu gọi dân chủ đa đảng ở Việt Nam. Riêng các anh Đức, Dương và Sơn cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Mặc dù các luật sư nêu rõ sự vô tội của các bị cáo, đề nghị hủy bỏ hồ sơ, tiến hành lại điều tra, nhưng chỉ sau vài giờ xét xử, tòa đã tuyên án Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, 1 năm quản chế, Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế, Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, 12 tháng quản chế. Riêng chỉ có Hoàng Phong được hưởng 24 tháng tù treo, cộng thêm thời gian thử thách 36 tháng. Gia đình và các luật sư cho biết họ sẽ nộp đơn kháng cáo ngay. Hôm nay, hàng trăm giáo dân học sinh từ các nơi trong giáo phận Vinh đã kéo đến theo dõi phiên tòa. Những hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy là nhiều thanh niên Công giáo mang các biểu ngữ khẳng định bạn mình vô tội. Một số người mang hoa đến để biểu lộ sự ủng hộ đối với các bị cáo và các luật sư bào chữa. Chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm công an chìm lẫn công an nổi để đối phó với đám đông. Trong phiên xử, ông Chu Văn Nghiêm, bố của anh Chu Mạnh Sơn, một trong 4 bị cáo, đã bị áp giải khỏi tòa sau khi ông đứng dậy hô lớn là các thanh niên Công giáo vô tội. Cũng vì kêu gọi các thanh niên Công giáo này đừng nhận tội mà cô Đậu Thị Thúy, em gái của bị cáo Đậu Văn Dương, bị đưa ra khỏi tòa. Cô Đậu Thị Thúy là một trong số ít thân nhân phải chen lấn mới vào được trong phòng xử khi phiên xử đã bắt đầu. Trả lời RFI ngày hôm nay, cô Thúy cho biết về diễn tiến phiên tòa ngày hôm nay.
Nói chung phiên tòa sáng nay diễn ra cũng hơi náo động. Vậy là gia đình không nhận được một giải báo nào và khi gia đình tập trung vào đến để xử thì vậy là cả cửa đều đóng kín, công an thì bao vây. Ba phần thì bắt đầu tòa xử được một phần rồi, khi đó mới cho người vào, người nhà vào mà người nhà phải chén lẫn nữa, khi đó mới được vào nhưng cũng không thể vào hết được, chỉ vào được một số thôi. Còn lại những người ở ngoài thì chỗ chén để vào thì bị công an đánh đập, nói dung ngoài thủ đoạn rồi con đến cơ đồng để hắm dọa này nó đi khác á.
Yeah. Nhưng mà bên ngoài tòa án thì có đông người đến để theo dõi phiên xử hay không ạ?
Dạ, rất là đông người nhưng mà họ không cho vào mà họ cũng không cho gần đó. Nếu mà ai chen gần thì công an lấy đập, dùng chén đá để dùng gậy đánh đập.
Thế thì kể từ khi mà cô vào được trong tòa bên trong bên phòng xử thì cái phiên xử đó diễn ra như thế nào ạ?
Khi em vào thì nói chung chỉ được 4-5 người chỉ là dẫn. Ngồi phía bên tay trái, còn bên tay phải là toàn công an. Khi vào thì tôi thấy bởi bốn anh đứng trống và ông qua bị cao công tên lại thì tôi thấy cũng rất thương. Tại vì là tôi cảm thấy oán cho anh tôi quả. Và khi vào thì tôi đã hết vô tôi hãy nhận những việc các anh làm nhưng không nhận tôi. Thừa nhận việc làm nhưng không nhận là mình có tội, bố tôi, anh tôi có tội trả tự do cho anh tôi. Thì đã bị công an lại số đẩy tôi và đập tôi. Hôm đó tôi ngồi được một lát, tôi lại lên án tiếp, tôi bảo trả tự do cho anh tôi và cho cả cánh và công lý hòa bình. sự thật sẽ thẳng thì họ là ra phải để tới ra ngoài.
Sau cái phiên xử này, gia đình của cô cũng như của những bị cáo khác có ý định kháng cáo hay không ạ?
Chắc có lẽ chúng tôi sẽ có ý định kháng cáo, tại vì cảm thấy oan ức cho mấy anh quá. Tôi thấy các anh hoàn toàn vô tội mà xử các anh như vậy, dám cầm cư chịu đánh đập này nọ đi khác. Thì như vậy thì tôi không thỏa mãn và tôi cảm thấy oan ức cho mấy anh. Sau cuộc xử này thì cho tôi thấy rõ bản chất của xã hội Việt Nam hết. Và tôi thấy dường như các nhà cầm quyền của Việt Nam chỉ nói mà không hành động được những việc mình làm. Và những việc làm thì hầu hết như là trái về pháp luật của nhà nước.
Vừa rồi là cô Đậu Thị Thúy, em gái của Đậu Văn Dương, vừa bị tuyên án 42 tháng tù giam. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay đã chỉ trích phiên xử ở Tòa án Nhân dân Nghệ An. Phó Giám đốc đặc trách châu Á Phil Robertson tuyên bố, thật đáng sỉ nhục là chính quyền Việt Nam đã xem thường các cam kết quốc tế về bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Các bản án mà những tòa án do chính quyền Việt Nam kiểm soát đã tuyên đối với 4 nhà hoạt động tôn giáo trẻ cần phải được hủy bỏ và những thanh niên này phải được trả tự do vô điều kiện.
Chính quyền Việt Nam kết án 4 thanh niên công giáo đúng vào lúc Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International lên tiếng tiếp tục lo ngại trước những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong bản báo cáo thường niên năm 2012 công bố vào hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở tại Anh Quốc đã lên án các hành vi coi nhẹ các quyền căn bản của con người tại khắp nơi trên thế giới, từ Anh, Mỹ, Nga, Pháp cho đến Syria, Trung Quốc, Miến Điện, v.v. Thậm chí Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bị ân xá quốc tế phê phán. Riêng về Việt Nam, Amnesty International đã tiếp tục bày tỏ thái độ hết sức quan ngại trước tình trạng chính quyền vẫn bóp nghẹt các quyền tự do ngôn luận, kết án tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến, và nhất là vẫn tiếp tục hành quyết tử tù. Chống lại án tử hình là một trong những mục tiêu đấu tranh quan trọng nhất của ân xá quốc tế. Báo cáo của Amnesty International nói rõ, hành động đàn áp khắc nghiệt những người bất đồng chính kiến vẫn tiếp tục với những hạn chế nghiêm trọng nhắm vào các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp một cách ôn hòa. Những người chỉ trích chính sách của chính phủ Việt Nam trở thành đối tượng đàn áp của chính quyền, trong đó có những nhà hoạt động xã hội và chính trị. Hết lời trích. Ân xá quốc tế ghi nhận được ít nhất 9 phiên tòa xét xử những người bất đồng ý kiến trong một năm qua với 20 bị cáo. Theo Amnesty, ngôn từ mơ hồ của các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã được sử dụng để quy tội về mặt hình sự các hình thức đấu tranh chính trị và xã hội ôn hòa. Hàng chục tù nhân lương tâm vẫn còn ở trong tù. Nhiều nhóm tôn giáo và sắc dân thiểu số bị coi là có tư tưởng phản đối chính quyền vẫn tiếp tục phải đối mặt với những vi phạm nhân quyền. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền cũng nêu bật sự kiện chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm duyệt Internet trong bối cảnh ngày càng có nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội và dùng đến các công cụ tin học nhằm vượt qua các rào cản hạn chế. Sau cùng, Ân xá quốc tế cho biết, căn cứ vào các phương tiện truyền thông, trong năm qua đã có 23 người bị kết án tử hình và 5 người đã bị hành quyết. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, số liệu thực thụ được cho là cao hơn trong bối cảnh thống kê chính thức về án tử hình tại Việt Nam vẫn còn bị liệt vào diện không thể công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghé thăm Việt Nam nhân vòng công du châu Á vào thượng tuần tháng 6. Theo lịch trình khái quát vừa được Lầu Năm Góc công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ rời Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 tới đây để bắt đầu một chuyến công du châu Á trong vòng một tuần lễ. Trọng tâm chuyến đi là cuộc đối thoại an ninh châu Á thường niên tại Singapore vào đầu tháng 6. Sau đó, ông Panetta sẽ lần lượt ghé thăm Việt Nam và Ấn Độ. Theo ông George Leader, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến ghé thăm Việt Nam trong 2 ngày sẽ là dịp để Bộ trưởng Leon Panetta tiếp tục củng cố thêm quan hệ quốc phòng với Việt Nam, được cho là rất quan trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Giải thích với các nhà báo hôm 22 tháng 5 vừa qua, ông Little xác định Hoa Kỳ đã có quyết tâm trong dài hạn là thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ quốc phòng song phương với Việt Nam dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Theo các nhà quan sát, Việt Nam hiện có một vị trí quan trọng trong chiến lược mới của Mỹ, nhấn mạnh trên vai trò trung tâm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với Hoa Kỳ hiện nay và trong tương lai. Trong tình hình đó, theo thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Mỹ đã hoàn toàn coi vùng châu Á-Thái Bình Dương như là một nơi mà, xin trích, lợi ích chiến lược của Mỹ ngày càng trở nên quan trọng. Ông Liddell phát biểu, quan hệ hợp tác của chúng ta với các đối tác trong khu vực rất thiết yếu và chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào những mối quan hệ đó. Hết lời dẫn. Trước khi ghé Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có dịp nhấn mạnh trở lại đến chiến lược châu Á mới của Hoa Kỳ nhân 3 ngày họp tại Singapore trong khuôn khổ cuộc đối thoại Shangri-La về an ninh châu Á từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6. Theo chương trình dự kiến, ông Leon Panetta sẽ có tham luận về chính sách quốc phòng của Mỹ trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng ngày 2 tháng 6. Ông cũng sẽ có một loạt những cuộc tiếp xúc song phương với các đồng nhiệm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc cùng nhiều nước khác. Là một trong những diễn đàn hiếm hoi về vấn đề an ninh tại châu Á, đối thoại Shangri-La ở Singapore không thể bỏ qua hồ sơ Biển Đông, nơi mà Trung Quốc càng lúc càng hung hăng lấn lướt các láng giềng. Chương trình dự trù đã dành riêng một phiên thảo luận ngày 2 tháng 6 theo chủ đề ngăn ngừa tranh chấp tại Biển Đông. Thế nhưng, vấn đề đó chắc chắn cũng sẽ được gợi lên trong các cuộc họp khác về các đề tài như chính sách răn đe và ổn định khu vực hoặc là bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Bà Aung San Suu Kyi sẽ mở đầu cuộc xuất ngoại đầu tiên sau 24 năm với chuyến đi Thái Lan. Hôm nay, AFP loan tin, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đến Bangkok tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á vào cuối tháng này. Tiếp theo đó, bà Aung San Suu Kyi sẽ có chuyến công du lịch sử tới châu Âu. Theo ông Nguyen Win, người phát ngôn của Đảng đối lập Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới Thái Lan vào thứ Hai, 28 tháng 5 để chuẩn bị tham gia vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á. Hiện giờ chính quyền Thái Lan không khẳng định thông tin này. Nếu bà Aung San Suu Kyi đi Bangkok thì đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên của nhà đối lập kể từ 24 năm nay, tức là khi bà trở về nước năm 1988. Bị quản thúc tại gia lần đầu tiên vào năm 1989, giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đã phải chịu tổng cộng 15 năm mất tự do cho đến cuối năm 2010. Cho đến nay, bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ dám rời khỏi đất nước vì lo ngại tập đoàn quân sự không cho phép bà trở về. Bà phải ở lại Rangoon ngay cả khi chồng bà bị chết vì bệnh ung thư tại Anh vào năm 1999. Tuy nhiên, cuộc cải tổ do Tổng thống Thanh Chen thực hiện kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2011 đã làm thay đổi đời sống chính trị tại Miến Điện. Tháng 3 năm 2012, lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi được cấp hộ chiếu trở lại. Ngày 14 tháng 6 tới, nhà đối lập dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Geneva trước Tổ chức Lao động Quốc tế. Tiếp theo đó, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới Oslo để đọc bài diễn văn mà đáng nhẽ bà đã phải đọc cách đây 21 năm khi được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Cuối cùng, lãnh đạo đối lập sẽ tới London. Bà Aung San Suu Kyi sẽ phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Anh vào ngày 21 tháng 5. Công an Trung Quốc thẩm vấn hai đảng viên Lão Thành ký tên vào bức thư ngỏ đòi cách chức Chu Vĩnh Khang. Ngày hôm nay, AFP đưa tin, Công an Trung Quốc đã thẩm vấn một số người tham gia ký tên vào một bức thư ngỏ yêu cầu cách chức ông Chu Vĩnh Khang, lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được coi là người bảo trợ cho cựu lãnh đạo Trùng Khánh, Bạc Hy Lai. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, một người ký tên vào bức thư ngỏ kể trên xin giấu tên cho biết, hai trong số 16 người ký tên, ông Dư Vĩnh Khánh và ông Triệu Chính Vinh, đã bị công an chất vấn. Công an đã nói với hai đảng viên cựu chào này, đáng nhẽ họ không nên đưa bức thư đòi cách chức ông Chu Vĩnh Khang lên mạng Internet, bởi vì với tư cách là các đảng viên nhiều tuổi đảng, họ phải hiểu được điều này. Tuy nhiên, người ký tên vào thư ngỏ cho biết thêm, công an không có thái độ đe dọa những người bị thẩm vấn. Lời kêu gọi của 16 đảng viên cao niên đòi cách chức ông Chu Vĩnh Khang, một trong 9 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan nắm quyền lực tối cao trong chế độ chính trị Trung Quốc, gắn liền với việc lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị hạ bệ và đang bị điều tra về tội tham nhũng. Trong những tuần gần đây, có nhiều tin đồn về việc ông Chu Vĩnh Khang sẽ bị phế truất. Ông Bạc Hy Lai, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, từng hy vọng có thể lọt vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ tới tại Đại hội của Đảng, dự kiến tổ chức vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, vào tháng trước, ông Bạc Hy Lai đã bị đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng. Vợ của cựu lãnh đạo Trùng Khánh, bà Cốc Khai Lai, bị điều tra về tình nghi là đã sát hại một doanh nhân người Anh có quan hệ làm ăn với cặp vợ chồng này. Theo một số nhà quan sát, việc 16 đảng viên cựu chào Trung Quốc công bố thư ngỏ trên Internet là một hành động rất táo bạo tại một đất nước mà mọi chỉ trích nhắm vào các lãnh đạo thường bị trừng phạt một cách khắc nghiệt. Đặc biệt, người mà bức thư ngỏ nhắm đến là ông Chu Vĩnh Khang, đứng đầu Ủy ban phụ trách các vấn đề chính trị và pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm quyền kiểm soát công an và tư pháp.
Pháp thuyết phục được châu Âu thảo luận về hồ sơ công trái châu Âu. Trong hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên hiệp châu Âu được tổ chức tối hôm qua tại Brussels, Tổng thống Pháp François Hollande đã thành công trong việc đưa vấn đề công trái châu Âu vào trong chủ đề thảo luận về tăng trưởng, bất chấp sự dè dặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tân Tổng thống Pháp tới Brussels với chủ đích thúc đẩy việc phát hành công trái châu Âu, một dạng hỗ trợ lẫn nhau trong việc huy động vốn và giải quyết nợ công trong khu vực đồng euro. Từ lâu, Ủy ban châu Âu ủng hộ ý tưởng của Paris, trong khi đó dường như Thủ tướng Đức không muốn nói đến công cụ tài chính này và khẳng định rằng công trái châu Âu không góp phần hỗ trợ tăng trưởng. Lập trường của Đức nhận được sự ủng hộ của Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển. Theo các nước này, việc phát hành công trái châu Âu không khuyến khích các nước hiện đang gặp khó khăn về việc giải quyết nợ công phải tăng cường kỷ luật ngân sách. Thế nhưng, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh và yêu cầu phải đưa vấn đề triển vọng phát hành công trái châu Âu vào trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ được tổ chức hai ngày 28 và 29 tháng sau tới đây. Lãnh đạo Pháp đã thuyết phục được châu Âu đưa ra một lộ trình cụ thể. Nguyên thủ Pháp đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều đối tác, trong đó có Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Ý Mario Monti.
Hôm nay, theo AFP, tại Trung Quốc, anh trai của luật sư mù Trần Quang Thành vừa bỏ trốn khỏi nơi quản thúc, nơi ông bị kiểm soát chặt chẽ như người em trai. Theo các nhà đấu tranh nhân quyền, kể từ khi ông Trần Quang Thành đào thoát khỏi nơi quản chế, chính quyền Trung Quốc đã gia tăng đàn áp những người trong gia đình ông. Hiện con trai của người anh cả của luật sư vẫn bị quản chế kể từ cuối tháng 4.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chính quyền Obama thúc giục Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về biển.
Nếu không phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nước Mỹ sẽ bị yếu thế trong việc bênh vực các đồng minh trong tranh chấp Biển Đông. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. UNCLOS sẽ cung cấp cho chúng ta cơ hội để nói mạnh về tự do trên biển và các quyền hàng hải. Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey phụ họa trong một biểu tượng hiếm hoi về sự hợp tác chặt chẽ giữa giới quân sự và ngoại giao Hoa Kỳ trên một vấn đề quan trọng. Ba lãnh đạo hàng đầu của chính quyền Obama vào hôm qua đã nỗ lực thuyết phục Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, bà Clinton và tướng Dempsey đều cho rằng Công ước Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ Mỹ trong việc đối phó với đà phát triển sức mạnh của Hải quân Trung Quốc trong khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông. Là thành viên của UNCLOS, Hoa Kỳ sẽ chính thức trở thành một bên trong các cuộc đàm phán ngoại giao với các nước có liên can, chẳng hạn như Nhật Bản và Philippines, hai quốc gia đã có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Clinton nói rõ, sự kiện chúng ta không có tư cách của một bên thương thuyết đã làm suy yếu vị trí của chúng ta trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Đối với bà Clinton, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên những vùng biển bao quanh họ đã vượt quá những gì được Công ước cho phép, và Hoa Kỳ cần hỗ trợ các nước bị các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đe dọa. Riêng tại vùng Biển Đông, Trung Quốc là nước đã đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích của khu vực, tranh chấp với hầu hết các láng giềng, từ Brunei, Malaysia, Đài Loan cho đến Việt Nam và Philippines. Vấn đề là Bắc Kinh không ngần ngại dùng võ lực để lấn lướt các nước có tranh chấp với họ. Ngay từ năm 2010, để hỗ trợ các nước nhỏ trong vùng bị Trung Quốc lấn lướt, chính quyền Obama đã khẳng định trở lại rằng, mặc dù không phải là một bên đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Mỹ có lợi ích trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp và bảo đảm quyền tự do hàng hải trong vùng biển đó. Vấn đề gây khó cho Washington là sự kiện nước này chưa hề phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong khi đó, Trung Quốc lại là một nước thành viên của Công ước. Trong thời gian qua, mỗi khi Mỹ nói đến yêu cầu là phải dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc để đòi hỏi chủ quyền, hoặc là nhấn mạnh đến nhu cầu đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, phía Trung Quốc đều phản bác và nhắc lại rằng Hoa Kỳ chưa phê chuẩn Công ước này. Vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã nêu bật tình thế khó khăn đó khi xác định xin trích. Vì không phải là thành viên của Công ước, chúng ta đã phải để cho Trung Quốc tung hoành về mặt pháp lý. Chúng ta đã tự đặt mình vào thế bị động. Chúng ta đã không phát huy mạnh mẽ được như mong muốn vai trò, chỗ dựa cho các bạn bè và đồng minh của chúng ta trong khu vực. Và theo tôi, không một cường quốc hàng hải nào của thế giới lại muốn lâm vào hoàn cảnh đó. Hết lời trích. Còn tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Martin Dempsey, thì xác định rằng Công ước UNCLOS sẽ cho Mỹ quyền nói mạnh hơn và chính danh hơn về tự do hàng hải. Hiện nay, vì Hoa Kỳ chưa phê chuẩn văn kiện này, khi di chuyển trên các vùng biển, quân đội Mỹ đã bị buộc phải dựa trên thông luật hoặc tập quán quốc tế, vốn thường được diễn giải khác nhau. Tướng Martin Dempsey cảnh báo, nếu chúng ta không phê chuẩn kịp thời, chúng ta sẽ tự đặt mình vào nguy cơ phải đối phó với những nước khác đang giải thích thông luật quốc tế theo lợi ích riêng của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cũng báo động rằng nếu không là một bên tham gia công ước và không thể xử lý vấn đề trên bàn hội nghị, thì nước Mỹ sẽ phải xử lý vấn đề trên biển với sức mạnh hải quân của mình. Theo ông, một khi điều đó xảy ra, rõ ràng là nguy cơ đối đầu gia tăng. Theo các nhà quan sát, sự xuất hiện hiếm hoi đồng thời của cả ba nhân vật Clinton, Panetta và Dempsey tại cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ đã phản ánh quyết tâm của chính quyền Obama muốn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển được nhanh chóng phê chuẩn. Có điều là nước Mỹ đang trong giai đoạn tranh cử. Trong dư luận, đặc biệt là phía Đảng Cộng Hòa, vẫn có người phản đối công ước đó. Cho nên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry thuộc Đảng Dân Chủ đã có phản ứng rất thận trọng. Ông đã quyết định không cho bỏ phiếu về văn kiện này trước kỳ bầu cử vào cuối tháng 11 năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài NATO thông qua kế hoạch triệt thoái khỏi Afghanistan và bố trí lá chắn tên lửa bảo vệ châu Âu. Tu Anh phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Chính quyền Campuchia bố giáp các thành viên một phong trào ly khai. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Dạ, thân chào thông tin viên Phạm Phan. Thưa anh, được biết là gần đây đó thì chính quyền Campuchia đã bố giáp các cái thành viên trong một cái phong trào ly khai. Vậy thì đầu tiên hết xin anh cho biết qua về cái sự việc này ạ.
Thân chào Thanh Hà. Theo nguồn tin của chính quyền, thì có khoảng 50 cảnh sát và binh lính vào đêm thứ hai tuần này đã tiến hành vây bắt một kẻ tình nghi thuộc phong trào ly khai tại tỉnh Campong Chàm. Đây là đợt bố ráp thứ hai sau cuộc bố ráp quy mô, bạo lực và có đổ máu tại tỉnh Ratcha hồi tuần rồi. Cả hai địa phương này đều thuộc miền đông Campuchia. Đương sự đang bị chính quyền muốn bắt giữ tên là Bun Ratha. Người này bị cho là có liên hệ với nhiều thành viên khác của phong trào ly khai có cơ sở hoạt động tại tỉnh Ratcha. Bun Ratha cũng là người đứng đầu một tổ chức hoạt động vì dân chủ, theo báo mạng Nong Min Post số ra hôm nay thứ Năm. Cuộc vây bắt tại tỉnh Kampong Chàm kéo dài từ tối thứ Hai sang đến ngày thứ Ba. Lực lượng an ninh đã lục soát nhà của người mẹ Bun Ratha, nhưng không kiếm được kẻ tình nghi. Sau đó tịch thu máy điện thoại di động của người trong nhà để cắt liên lạc. Theo ông Chai Kim Son, người đứng đầu ngành cảnh sát tại tỉnh Kampong Chàm, thì ông Bun Ratha sau khi chạy thoát từ tỉnh Ratcha đã trốn tránh tại nhà bà chị. Tuy cảnh sát thất bại trong cuộc lục soát nhưng họ vẫn tiếp tục tiến hành truy nã đương sự. Ông Mam Sonando, người đang điều hành đài phát thanh con ông tại Nong Binh, hoạt động độc lập với hệ thống tuyên truyền của chính quyền, nói rằng ông đang công tác trên đất Hoa Kỳ, nhưng hiện chưa dám về Campuchia vì lo ngại có thể bị bắt giữ khi chính quyền đang tiến hành vây bắt các thành viên của phong trào ly khai. Ông Mam Sonando là một nhà hoạt động đối lập có uy tín trong thành phần dân nghèo tại xứ Chùa Tháp. Ông được mến mộ vì can đảm nói lên nguyện vọng của dân, gần gũi với dân và có khả năng tập hợp được một số đông quần chúng để nghe ông diễn thuyết. Đài phát thanh của ông thường chỉ trích chính quyền. Chính quyền cho là ông Mam Sonando có liên hệ với phong trào ly khai ở miền đông Campuchia. Phong trào ly khai là một tổ chức mới được nghe nói trong thời gian gần đây. Vẫn chưa rõ đây là danh xưng do chính quyền đặt ra để gọi những người muốn chống đối chính quyền vì quá bất mãn, hay là do những người không muốn sống chung với chế độ tại Campuchia hiện nay tự xưng danh. Cho đến lúc này đã có 7 người bị bắt và 5 người khác đang bị truy nã vì bị chính quyền cho là thuộc phong trào ly khai.
Thưa anh, cái cuộc bố ráp tại cái tỉnh Khati đó thì đã được bắt đầu từ tuần trước phải không thưa anh?
Vào tuần qua, tại làng Broma, phía đông tỉnh Ratchia, vài trăm gia đình nông dân đã đụng độ với lực lượng an ninh của chính quyền. Súng đã nổ, máu đã rơi và nạn nhân ngã xuống chết đầu tiên là một cô gái mới 14 tuổi tên là Hen Chantha. Chính quyền nói rằng họ tấn công vào một phong trào ly khai. Còn đa số nông dân tại địa phương cho biết họ không còn đường sống vì đất đã bị chính quyền ký hợp đồng, nhường cho các công ty trồng cao su khai thác, có công ty chặt cây xong rồi bỏ đất hoang. Việc lực lượng an ninh chính quyền mạnh tay với nông dân khiến nhiều người phải bỏ làng đi vào rừng ẩn náu. Đây là hành động không muốn sống trong xã hội hiện tại, tuy nhiên lại bị chính quyền đặt tên là những kẻ ly khai. Các tổ chức nhân quyền Campuchia cho nhật báo Anh ngữ Cambodia Daily biết rằng cuối tuần qua, họ vẫn chưa được phép đi vào làng Broma. Nữ dân biểu Mu Sok Hua thuộc đảng đối lập Samrinsi nói sự kiện xảy ra tại tỉnh Ratchia chứng tỏ chính quyền đã mất sự kiểm soát ở vài nơi trên lãnh thổ. Theo bà, chính quyền Campuchia hiện nay do đảng Nhân dân Campuchia cầm đầu không có trách nhiệm với dân. Thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền là chính sách về đất và nông nghiệp. Cuộc đụng độ giữa hàng trăm gia đình nông dân tại tỉnh Ratchia với lực lượng an ninh chính quyền cho thấy lời cảnh báo của Liên Hợp Quốc trước đây nay đã trở thành sự thật. Đó là khi chính quyền cướp đất dân nghèo và đẩy họ vào con đường cùng không sống được thì sẽ gây nên bất ổn xã hội, và bất ổn xã hội có nguy cơ dẫn đến bất ổn chính trị. Chính quyền thì cho họ đã thành công khi dẹp tan phong trào ly khai tại Ratchia. Tuy nhiên, những tiếng nói phê bình chính quyền thì lại ưu tư khi có nhiều dân làng rời bỏ nhà của họ để vào rừng ẩn náu. Đây cũng là dấu hiệu chính quyền không nắm được hết dân chúng tại nông thôn khi ưu đãi cho các nhà đầu tư và các công ty khai thác lâm sản.
Thưa anh, dù sao đi nữa thì cái đợt bố ráp này đó nó cũng đang diễn ra trong cái bối cảnh mà Campuchia đang có các cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương phải không ạ?
Campuchia đang sôi nổi diễn ra cuộc tranh cử để bầu chọn các đại diện tại địa phương. Dù đảng Samrinsi vẫn đi vận động nhưng không có lãnh đạo tại quốc nội khiến cho cầm chắc phần thất bại. Tuy nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ phe đối lập. Những cuộc bắt giữ nông dân phản kháng chính quyền chắc rằng sẽ không mang lại thuận lợi cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử thôn xã sắp diễn ra. Hơn 80% dân số Campuchia là nông dân và nông thôn lại là nơi chịu nhiều thiệt thòi so với cuộc sống tiện nghi ở các tỉnh thành. Ngoài những thiệt thòi về cơ sở hạ tầng, trong một thập niên trở lại đây, nông dân lại gánh chịu thiệt hại nặng khi Campuchia muốn phát triển kinh tế bằng cách kêu gọi đầu tư và chính sách nhượng quyền khai thác kinh tế trên đất nông nghiệp, dù có nơi rừng bị hủy diệt. Sự đối đầu giữa nông dân với lực lượng an ninh chính quyền tại tỉnh Ratchia vào tuần rồi chỉ là một trong nhiều cuộc đối đầu mà chẳng đặng đừng nông dân phải đứng lên cứu lấy mạng sống của họ. Cách đây nửa tháng, chính quyền ra chỉ thị ngưng ký hợp đồng với các công ty khai thác đất rừng hay nông nghiệp để xem xét lại các hoạt động của các công ty này có chính đáng hay không. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng ở nông thôn vẫn chưa dịu bớt. Chưa biết rồi đây, tình hình bất ổn xã hội sẽ diễn biến như thế nào khi dần dần ở nhiều địa phương nông dân bị trắng tay. Phạm Phan, Đồng Bình, RFI.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan. Thank you.
Ban Việt ngữ RFI xin chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, 4 sinh viên công giáo bị kết án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam nhân chuyến công du châu Á đầu tháng 6.
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi sẽ bắt đầu tại Bangkok.
Tại Trung Quốc, hai đảng viên lão thành bị thẩm vấn vì phản đối Chu Vĩnh Kha.
Pháp thuyết phục được các nước châu Âu thảo luận về hồ sơ công trái châu Âu.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Obama thúc giục Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về biển.
Chính quyền Campuchia bố ráp các thành viên một phong trào ly khai, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Thanh Hà giới thiệu với quý vị bộ phim Trên những đèo đường của đạo diễn Brazil vừa được công chiếu tại Festival Cannes.
Cannes thất vọng vì bộ phim On the Road của đạo diễn Walter Salles. On the Road, trên những nẻo đường, là bộ phim được chờ đợi nhất trong số 22 tác phẩm tranh cành cọ vàng mùa liên hoan năm nay. Trong suốt 8 năm trời, đạo diễn người Brazil Walter Salles đã từng bước tiến vào thế giới huyền thoại của nhà văn người Mỹ Jack Kerouac trước khi thực sự bắt tay vào việc dàn dựng phim. Từ năm 2004, Salles đã không ngừng tìm kiếm tài liệu, tham khảo các nhà sử học, các nhà xã hội học, giới nhà văn và nhất là tìm đến với những người bạn đồng hành còn sống sót của Kerouac để hoàn thành tác phẩm này. Trong buổi trình chiếu ra mắt báo chí vào sáng ngày hôm qua, 23 tháng 5, thì các nhà phê bình đã lạnh lùng đón nhận On the Road của Salles và nhiều người cho rằng ít có khả năng trên những nẻo đường có tên trong bảng vàng liên hoan Cannes lần thứ 65. Nhà phê bình điện ảnh của báo La Croix Jean-Claude Raspienges đánh giá là Walter Salles là nạn nhân của chính mình vì muốn đi quá sát với tiểu thuyết của Kerouac, cho nên Salles đã phản bội tinh thần của On the Road. Người xem không cảm nhận thấy được không khí bụi bặm, mùi xăng dầu, mùi mồ hôi hay nhựa đường đã được Kerouac đưa vào tác phẩm. Người xem cũng không cảm nhận được bầu không khí mông lung hay tuyệt vọng trong sáng tác của nhà văn người Vệ Mỹ cách nay đã hơn 60 năm. La Croix còn thất vọng vì bộ phim của nhà điện ảnh người Brazil quá cổ điển. Salles làm phim để đem lại một sự thích thú cho khán giả, thế nhưng bộ phim đó lại không có một chút gì để khuấy động người xem. Đâu đó, theo nhà phê bình của báo La Croix, thì đạo diễn Walter Salles đã bị bỏ lại trên đường khi đọ sức với On the Road của Jack Kerouac. Theo quan điểm của tạp chí Paris Match, thì trên những nẻo đường mà Salles đã dàn dựng thực sự thiếu phần táo bạo, khác hẳn với hai bộ phim đã từng đưa tên tuổi của Salles đến với công chúng trước đây là Sangrando Brasil và Carnet de Voyage. Người xem lần này không cảm nhận được hồn của những cuộc phiêu lưu của các nhân vật chính trong phim, và người ta cũng không nhận thấy được những chuyển biến về nội tâm của ba nhân vật trẻ là Sal, Dean và Marilu. Nhược điểm của Salles có lẽ là nhà làm phim này đã không dám phản bội Kerouac. Một nhà phê bình thứ ba cũng không mấy hào hứng với bộ phim này là Olivier Delcroix của tờ Le Figaro. Theo Delcroix thì Salles chỉ là một người dẫn đường để đưa khán giả dạo chơi trên một đất Mỹ ở vào thập niên 50 thế kỷ trước, và đạo diễn đã thành công bởi vì ông tuyển chọn được một dàn diễn viên trẻ rất tài hoa. Gareth Hedlund đã tuyệt vời trong vai Dean Moriarty, một kẻ thèm khát tự do, thích lái xe và thích gái đẹp. Dean đã cùng với người bạn là Sal Paradise và người yêu là Marilu trong cuộc hành trình tìm kiếm chính mình. Vai Marilu được trao cho nữ diễn viên Kristen Stewart, còn Sam Ridley trong vai Sal Paradise được coi là một khám phá mới của mùa liên hoan năm nay. Cuối cùng thì tờ Hollywood Reporter và tuần báo L'Express cùng xem On the Road của Salles là một bộ phim đẹp mắt và dễ mến, dễ tạo ấn tượng cho người xem.
tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Le Monde hôm nay quan tâm đến vụ Bettencourt, cuộc điều tra đụng chạm đến ông Sarkozy. Theo các tài liệu mà tờ báo có được, thì cuộc điều tra về lạm dụng người thiểu năng liên quan đến nữ tỷ phú giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt hiện đang nhắm vào cựu tổng thống. Thẩm phán phụ trách hồ sơ này cho rằng ít nhất 150.000 euro tiền mặt đã được bà Bettencourt tặng cho đảng cánh hữu UMP trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Nhật báo thiên hữu Le Figaro thì nêu ra trường hợp ông Montebourg bị lãnh án vì tội mạ lị và nhấn mạnh Bộ trưởng Bộ Phục hưng Sinh lợi vẫn ở lại trong tân chính phủ cho dù cánh hữu kêu gọi từ chức. Nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tựa, bước đầu quay lại với tuổi về hưu 60 và nhận xét cuộc tranh luận về hạn tuổi về hưu theo luật định mà phe hữu ngỡ rằng đã khép lại, bây giờ lại được đưa ra bàn bạc. Khuynh hướng kéo dài tuổi về hưu ở châu Âu trong những năm gần đây, như vậy là đã bị đảo ngược. Tương tự, nhật báo cánh tả Libération chạy tích trang nhất. Tuổi về hưu, những bước đầu khó khăn, khi loan báo ý định lại cho phép về hưu ở tuổi 60, đối với những người bắt đầu làm việc từ năm 18 tuổi, chính phủ mới đã làm cho cánh hữu giận dữ. Trong bài xã luận, Libération nhận định, trước một chủ đề cũng đã từng làm phân hóa ngay trong cánh tả, vấn đề ở đây là khả năng của ông François Hollande thực hiện những gì đã hứa và thử nghiệm ảnh hưởng của phe đa số.
Sự kiện cổ phiếu của Facebook, mạng xã hội quy mô nhất hành tinh sụt giá thê thảm, ngay sau khi được đưa lên sàn chứng khoán, được nhiều nhật báo Pháp ngày hôm nay chú ý. Phụ trang kinh tế của nhật báo Le Figaro trong bài viết mang tựa đề Facebook từ thất bại đến scandal cho biết, có nhiều cuộc điều tra, đơn kiện tập thể và mọi nghi vấn hiện nay đang tập trung về phía giám đốc tài chính của Facebook, ông David Ebersman.
Làm thế nào mà cổ phiếu của một tập đoàn được xem là sáng giá nhất trong năm lại có thể bị sụt giá đến 20% chỉ sau 3 ngày niêm yết trên sàn chứng khoán? Sau khi chỉ trích ngân hàng Morgan Stanley và thị trường chứng khoán điện tử Nasdaq, nay thì giám đốc tài chính Facebook đang là đích nhắm. Le Figaro cho biết, theo tờ Wall Street Journal, thì chính ông David Ebersman là người đã đưa ra mọi quyết định về việc niêm yết cổ phiếu, trong khi các công ty lên sàn chứng khoán thường giao cho các ngân hàng tư vấn. Cũng chính ông Ebersman, 3 ngày trước khi lên sàn, đã quyết định tăng 25% số lượng cổ phiếu tung ra thị trường. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc ấn định giá cổ phiếu là 38 đô la, mức giá cao nhất, trong khi giá đưa ban đầu đã thuộc loại cao. Số lượng cổ phiếu đưa ra bán quá nhiều, định giá quá cao, hai yếu tố này đã làm cho cổ phiếu Facebook mất giá nhanh chóng. Nhưng trách nhiệm của David Ebersman không dừng ở đó mà còn do không thông tin cho các nhà đầu tư về việc cả ba ngân hàng tư vấn cho Facebook đều hạ mức dự báo tăng trưởng của mạng xã hội khổng lồ này. Cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Mỹ SEC loan báo mở cuộc điều tra và Financial Industry Regulatory Authority, cơ quan điều chỉnh thị trường Wall Street, cũng xem xét lại việc niêm yết của Facebook. Người phụ trách ngoại giao của bang Massachusetts đã kiện ngân hàng Morgan Stanley. Nhiều đơn kiện tập thể của các nhà đầu tư nhỏ nhắm vào Facebook, ba ngân hàng tư vấn Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley và thị trường chứng khoán Nasdaq cũng đã được nộp cho tòa án hôm qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bài viết của giáo sư Jean-Marie Chevalier đăng trên nhật báo Kinh tế Les Echos nhận định, hội nghị thượng đỉnh G8 mới đây tại Camp David lại một lần nữa cho thấy sự lệ thuộc vào dầu lửa và mọi chú ý đều tập trung vào Iran.
Trước hết đó là vì đất nước rất có thể sở hữu vũ khí hạt nhân này là một cơn ác mộng đối với Israel cũng như với Mỹ. Trong trường hợp Israel tấn công Iran để phá hủy các địa điểm nguyên tử, bên cạnh các khía cạnh quân sự và kỹ thuật còn cần phải tính đến hậu quả trên thị trường dầu lửa. Tác giả bài báo cho rằng vấn đề trung tâm nhưng lại ít được nêu ra một cách công khai đó là Iran vốn rất tự hào khi có được bom nguyên tử sẽ phản ứng như thế nào khi bị tấn công, liệu Tehran có trả đũa bằng cách phong tỏa eo biển Ormuz nơi vận chuyển 35% lượng dầu lửa và sản phẩm từ dầu lửa của cả thế giới. Theo tác giả thì giả thiết này khó thể xảy ra, tuy Iran có đủ phương tiện để làm điều đó. Việc phong tỏa eo biển này sẽ gây hậu quả nặng nề lên giá cả các sản phẩm dầu khí, phí vận chuyển hàng hải và phí bảo hiểm tàu. Về ngắn hạn thì cơ quan năng lượng quốc tế có thể huy động dự trữ chiến lược về dầu thô và dầu lọc như G8 đã đề nghị, nhưng hành động của Tehran sẽ bị cộng đồng quốc tế coi là một hành động chiến tranh. Người ta cho rằng có thể diễn ra các hoạt động quân sự quy mô do Mỹ cầm đầu, vì hạm đội 5 Hoa Kỳ hiện diện trong vùng vịnh có thể can thiệp nhanh chóng để tái lập trật tự, và đương nhiên sẽ có các thiệt hại nhân mạng làm tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực. Iran cũng sẽ bị thiệt thòi khi đối đầu với cộng đồng quốc tế trong cái thế không tương sức.
Nhìn sang châu Á, phụ trang của báo Le Figaro nói về Trung Quốc, một nước sản xuất rượu vàng mới, và cho biết nếu lâu nay vẫn được xem như thị trường tiêu thụ, thì giờ đây Bắc Kinh đang hy vọng sẽ trở thành một trong ba nước sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới.
Trung Quốc hiện là nước sản xuất rượu vang đứng thứ 7 trên thế giới, nhưng trong vòng 10 năm tới, lượng nho trồng tại đây sẽ tăng lên rất nhiều với trên 500 nhà sản xuất. Nhiều chuyên gia rượu vang được gửi sang Pháp học và chính quyền Bắc Kinh tài trợ cho việc nghiên cứu các giống nho thích hợp với thổ nhưỡng. Trung Quốc dự kiến tăng gấp đôi sản lượng rượu vang từ nay cho đến năm 2015 và như vậy sẽ vượt lên hàng thứ 5 thế giới. Ưu tiên hàng đầu là thị trường nội địa khổng lồ và giai đoạn đầu tiên là tiến gần tiêu chuẩn quốc tế vì hiện nay chất lượng nhiều loại rượu vang nội địa khá tồi.
Trên lĩnh vực văn hóa, báo Le Monde đưa người đọc đến một địa điểm du lịch thú vị. Đó là phim trường ở Leavesden, Anh Quốc, nơi đã quay loạt phim Harry Potter dựa theo bộ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng thế giới của nhà văn Anh Rowling.
Khách tham quan sẽ kinh ngạc với không gian huyền thoại của ngôi trường phù thủy trong Harry Potter bỗng chốc hiện hiện trước mắt. Gian triển lãm thứ hai tập trung các con vật, các vật dụng và đồ đạc trong suốt 8 tập phim được các nghệ nhân Anh thực hiện một cách tỉ mỉ, khéo léo. Sau 3 giờ thăm viếng, khách du lịch sẽ học hỏi được rất nhiều về nghệ thuật điện ảnh và Harry Potter vẫn giữ nguyên sự quyến rũ. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách. NATO thông qua kế hoạch triệt thoái khỏi Afghanistan và bố trí lá chắn bảo vệ châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Chicago kết thúc hôm thứ Hai 22 tháng 5 vừa qua, công bố hai quyết định. Thứ nhất là từng bước triệt thoái 130.000 quân ra khỏi Afghanistan và tiến hành kế hoạch phòng thủ thứ hai là triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa bảo vệ Bắc Mỹ và châu Âu bất chấp phản đối của Nga. Đối với NATO, quyết định triệt thoái ra khỏi Afghanistan là chuyện không thể đảo ngược. Sau hai ngày họp tại Chicago, Hoa Kỳ và các đồng minh thông qua kế hoạch rút đi 130.000 quân sau 10 năm tham chiến kể từ sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001. Thông cáo chung khẳng định nhiệm vụ chiến đấu sẽ chấm dứt vào cuối năm 2014. Quân đội Afghanistan sẽ nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ kể từ giữa năm 2013. Nhưng Kabul không bị bỏ rơi. NATO sẵn sàng yểm trợ và huấn luyện cho quân đội cũng như cảnh sát Afghanistan. Lãnh đạo của 50 quốc gia có quân tham chiến tại Afghanistan vừa trấn an công luận quốc gia là chiến tranh sắp kết thúc, vừa cam kết với Kabul là sẽ không đơn độc sau năm 2014. Tuy nhiên, dù các thành viên NATO hứa là sẽ chi hàng tỷ đô la để trợ giúp quân đội và cảnh sát Afghanistan, nhiều chuyên gia và nhà ngoại giao lo ngại Liên Hiệp Quốc sẽ phải đảm đang gánh nặng chuyển tiếp đầy bất trắc này. Trút bớt trách nhiệm tại Afghanistan, NATO tiến hành kế hoạch bố trí lá chắn chống tên lửa đang gây căng thẳng với Moscow. Tổng thống Nga vắng mặt tại hội nghị, nhưng NATO vẫn chính thức thông báo giai đoạn 1 bố trí radar, tàu chiến trang bị phi đạn chặn tên lửa. Liệu tình hình kinh tế khó khăn đang làm các thành viên phải cắt giảm ngân sách quốc phòng có tác động gì đến mục tiêu phòng thủ của NATO hay không? Hoa Kỳ có thực sự bỏ rơi Kabul hay có phương án nào khác để giúp củng cố tình hình Afghanistan mà không cần đến quân sự? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, hội nghị thượng đỉnh của khối NATO Liên minh Bắc Đại Tây Dương kết thúc tại Chicago. Trong cái hội nghị này, Putin đã tẩy chay hội nghị và đưa Thủ tướng Medvedev thay thế. Thì thưa giáo sư, cái sự kiện Tổng thống Nga tẩy chay hội nghị NATO có ảnh hưởng gì đến những cái kế hoạch của tổ chức này hay không? Và theo giáo sư thì trong cuộc họp này NATO đã thảo luận những vấn đề nào có thể nói là gây go nhất và kết quả ra sao?
Thế để tôi nói về cái ảnh hưởng có thể có của cái sự vắng mặt của Putin trước, rồi sau đó nói về những vấn đề, kể cả bên Mỹ và Nga họ đều tìm cách giảm những cái tin đồn và những sự suy đoán về cái sự vắng mặt của ông Putin. Ông Putin thì giải thích là ông mới được đắc cử tổng thống và ở nhà còn nhiều vấn đề cần thiết phải giải quyết cho nên không đi được. Cũng như là trong trường hợp mà ông Obama nói rằng là cái tháng 9 sắp tới trong cái hội nghị APEC và Vladivostok mà do Nga chủ trì đó, thì ông cũng không đi được bởi vì là gần ngày tranh cử tổng thống. Tại vì họ nhấn mạnh là không có tẩy chay nhau. Và chăng là hai ông đó đó thì sang tháng 6 đó thì hai ông ấy sẽ đi họp hội nghị G20 và sẽ gặp nhau ở bên Mỹ Tây Cơ rồi. Bây giờ ảnh hưởng hay không thì theo tôi thì cũng không đáng kể. Bởi vì không có ông Putin thì có ông Medvedev. Và ông Medvedev và ông Putin cũng chỉ là một thôi. Và điều quan trọng mà các nước ở NATO đó, muốn Nga đó, là cái đường tiếp vận của NATO qua các nước Trung Á. Thì cái này đã được Nga đồng ý rồi. Và chính ông Tổng thống Obama cũng đã lên tiếng ngay tại hội nghị để cảm ơn Nga và các nước Trung Á đã cho họ tiếp tục cái con đường tiếp vận đó.
Một cách cụ thể, thưa giáo sư, thì hai cái hồ sơ quan trọng là Afghanistan và lá chắn chống tên lửa hoặc những cái hồ sơ nào khác mà theo giáo sư thấy hội nghị thượng đỉnh NATO đã đạt được kết quả?
Về cái hội nghị NATO đạt được kết quả thì là có một số vấn đề. Cái vấn đề quan trọng nhất trong hội nghị là vấn đề rút quân và làm sao mà tiếp tục đóng góp vào cái tình trạng an ninh của Afghanistan sau năm 2014. Thì về kế hoạch rút quân thì họ đồng ý được một số điểm. Điểm thứ nhất là họ đồng ý chuyển dần vai trò lãnh đạo tác chiến cho cái lực lượng an ninh của Afghanistan vào giữa năm 2013. Điều thứ hai mà họ đồng ý là chấm dứt hoàn toàn vai trò tác chiến của NATO vào cuối năm 2014. Điều thứ ba là họ tiếp tục can thiệp hỗ trợ an ninh cho Afghanistan trong nhiều năm nữa. Riêng có một nước Pháp là nói là sẽ rút 3.300 quân trong năm nay. Nhưng mà sau đó thì chính ông Tổng thống đơn cử Holland nói là sẽ chỉ rút quân tác chiến và cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào an ninh Afghanistan sau đó. Đó là điểm thứ nhất về kế hoạch rút quân. Về cái phí tồn đóng góp cho việc hỗ trợ cho Afghanistan sau năm 2014 đó, thì Mỹ ước tính là mỗi năm đó, phải chi ra khoảng 4 tỷ hay là 4 tỷ mốt để cho huấn luyện này, cố vấn và yểm trợ cho cái lực lượng an ninh Afghanistan. Thì Mỹ sẽ đóng 1/2 cái số đó. Afghanistan thì vì nghèo cho nên đóng ở khoảng độ nửa triệu. Còn các thành viên NATO khác thì đóng vào khoảng 1 tỷ 3. Cái này thì vẫn chưa ngã ngũ. Còn phần còn lại thì do các quốc gia khác ở ngoài NATO đóng góp. Năm ngoái, chi phí của Mỹ là 12 tỷ, tức là 95% phí tổn. Thì như vậy là sau 2014, thì phí tổn của Mỹ đóng góp vào đây sẽ giảm nhiều. Và cái phần đóng góp nó chỉ là 50% chứ không phải là 95%. Thế còn về cái điều thứ ba mà họ đồng ý, cái lá chắn chống tên lửa là hệ thống chống hỏa tiễn. Thì trong hội nghị đó, ông Tổng thư ký NATO đã tuyên bố là hệ thống lá chắn chống tên lửa hiện nay đã có khả năng hoạt động tạm thời và sẽ có thể bảo vệ toàn thể Âu Châu năm 2020. Như vậy thì hiện nay đó, cái hệ thống này chỉ có gồm cái hệ thống radar ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tàu chiến của Mỹ mang hỏa tiễn, chống hỏa tiễn đứng ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Thì nghĩa là không có gì thay đổi lực lượng về cái cơ cấu an ninh thế giới cả. Mỹ ngày xưa đã từng có hỏa tiễn đặt Thổ Nhĩ Kỳ rồi, bây giờ chỉ có hệ thống radar thôi. Còn cái tàu chiến của Mỹ mà mang cái hỏa tiễn chống hỏa tiễn ngoài khơi Địa Trung Hải thì họ vẫn có đó. Nhưng mà đến khi mà nó hoàn toàn triển khai năm 2020 đó, thì sẽ có hỏa tiễn M3 đặt ở Ba Lan và Romania là những nước mà Nga quan tâm. Lúc đó mới là vấn đề. Nhưng mà dù đừng đạt được một số vấn đề đó thì cũng có một cái điều quan trọng không đạt được. Đó là giải quyết con đường tiếp vận của NATO từ Pakistan sang Afghanistan. Vì thế cho nên ông Obama mới không chịu họp riêng với ông Zardani của ông Pakistan như trường hợp ông họp riêng với ông Karzai. Bởi vì Pakistan, vì sau cái vụ mà oanh kích lầm làm gây tử nạn cho một số binh sĩ Pakistan, thì Pakistan đòi Mỹ phải có một lời xin lỗi chính thức. Điều này Mỹ chưa làm. Và họ đòi là họ bằng lòng mở lại cái con đường tiếp vận với điều kiện là thay vì ngày xưa chỉ đóng cái lộ phí là 250 đồng một xe thôi, bây giờ lên 5.000 một xe, thì Mỹ đã không chịu, thành ra vấn đề nó không được giải quyết.
Thưa giáo sư, thì liên quan đến Afghanistan, công luận không hiểu là Hoa Kỳ cũng như là các nước Tây Phương đã có một cái sách lược xuyên suốt hay không? Tình hình khủng hoảng kinh tế, rồi cắt giảm ngân sách quốc phòng của nhiều nước thành viên, mùa bầu cử của Hoa Kỳ, rồi Tổng thư ký của NATO Rasmussen nói đến phòng thủ thông minh trong cái điều kiện mà ngân sách eo hẹp, thì trong những cái yếu tố này thì giáo sư có thể phân tích đâu là hư, đâu là thực, thưa giáo sư?
Bây giờ thứ nhất là vấn đề có chính sách nào đối với Afghanistan không? Thì trong vòng một năm sau khi mà ông Tổng thống Obama lên nhậm chức thì ông thấy rằng là cái mục tiêu đó mà xây dựng Afghanistan chỉ là cái sự mơ hồ rồi, không thể thực hiện được. Vì thế ông mới quyết định là phải chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan. Và như vậy là mục tiêu chính là chấm dứt chiến tranh Afghanistan và chuyển gánh nặng phòng thủ đó, tất cả phần lớn để cho quân đội Afghanistan. Đó là chính sách rõ rệt nhất, giảm quân, giảm chiến chi và chỉ giúp cho Pakistan tự phòng thủ lấy. Bây giờ về cái vấn đề mà bởi cái tình hình kinh tế đó này, ảnh hưởng gì đến cái chính sách của Mỹ, quan hệ quốc phòng, thì Mỹ hiện nay chúng ta thấy là hành pháp đã đưa ra một kế hoạch cắt giảm ngân sách mới và họ có những điểm nhấn mới, ví dụ như việc nhấn mạnh đến Á Châu. Thế nhiều quốc gia Âu Châu cũng gặp khó khăn kinh tế thì dĩ nhiên họ bần ngại chi cái ngân sách quốc phòng. Nhưng nếu mà họ muốn NATO là một thực thể trong thế giới mới và muốn khuyến khích Mỹ quan tâm đến NATO hơn thì họ phải chứng tỏ là họ cũng có đóng góp cho chi phí trong tử chung, là cái điều mà Mỹ vẫn phản đàn. Thành ra cái thượng đỉnh NATO cho thấy là tuy họ ngần ngại chi tiền nhưng họ vẫn phải đóng góp cam kết để tăng cường và hiện đại hóa quân đội NATO. Đó là một trong những cái điều mà quan trọng mà họ đồng ý NATO là phải hiện đại hóa cái quân đội NATO. Thế ngày trước thì nhiệm vụ chính của NATO là chống bành trướng của Nga. Bây giờ đe dọa không còn. Mà nếu NATO chỉ chú trọng vào Âu Châu thì không còn là một trung tâm quyền lực như xưa. Và muốn có vai trò quan trọng thì phải có đóng góp và phải có hiện diện quân đội và trong những trường hợp cần thiết, như là trường hợp đã xảy ra ở Libya và hiện nay đang nói chuyện về vấn đề Syria. Thế còn phòng thủ thông minh thì cũng ở trong cái quan điểm đó. Cái vấn đề này, quan điểm này là đã được ông Tổng thư ký NATO Rasmussen đưa ra từ trong cuộc họp báo ở Bratislava từ năm ngoái cơ. Cũng tháng này, tháng 5 năm 2011, thì đại cương là ông nói là trong cái tình trạng mà kinh tế suy trầm và khủng hoảng ngân sách thì cần phải có một nền phòng thủ thông minh, nghĩa là một chính sách nhằm được khả năng phòng thủ tối đa với chi phí tối thiểu. Điều này đòi hỏi các quốc gia thành viên NATO phải hiện đại hóa quân đội, phải tái cơ cấu quốc phòng, phải phối hợp và phân công với nhau trong cuộc phòng thủ chung để tránh trùng lộc, tránh phí tổn và lại đạt được hiệu quả nhiều.
Và trong cái cuộc họp thượng đỉnh NATO đã tuyên bố là chính thức hóa kế hoạch lá chắn chống tên lửa và giai đoạn 1 sẽ được triển khai bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ đối phó với những cái tên lửa tầm xa của Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng mà theo giáo sư thì NATO sẽ gặp phản ứng ra sao từ phía Nga, và Nga có cách nào để chống lại cái kế hoạch này của NATO hay không, và vì sao Nga không tham gia vào kế hoạch này, thưa giáo sư?
Cái vấn đề đó là đưa ra từ những thời tổng thống trước thì Nga cũng đã tiếp tục phản đối. Điều mà Nga phản nàn ấy là tuy rằng các NATO nói là chỉ chống những cái hỏa tiễn từ những nước Iran hay có thể cả Trung Quốc nữa, thì Nga bảo vẫn có thể là chống Nga được. Thành ra Nga đề nghị là thế này: các ông phải có một cái văn bản pháp lý rõ rệt cam kết là hệ thống đó không nhắm vào Nga và không có ảnh hưởng là làm giảm cái khả năng giám trị của Nga, tức là deterrence của Nga đấy. Nga lại không muốn đặt vào những nước trước kia thuộc vùng ảnh hưởng của họ và gần họ như là Tiệp Ba Lan và Ukraine. Đó là cái khung cảnh đó. Thì cái khung cảnh hiện tại đó là sau nhiều điều đình ấy, mà các quốc gia cũng NATO cũng mời Nga tham dự mà Nga không tham dự đó, thì họ định kết luận là không tham dự. Tôi cứ tiếp tục. Nhưng mà cái lời nói đó chỉ nói là họ nhất trí họ phát triển hỏa tiễn, nhưng mà trên thực tế đó, cái phần đầu tiên hiện nay đó là chỉ có một dàn radar ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tàu Mỹ ngoài khơi Địa Trung Hải, thì những cái này chẳng có thay đổi gì cái tình trạng nhiều cả. Tàu chiến Mỹ thì vẫn ở đó từ đâu và đã được trang bị hỏa tiễn, chống hỏa tiễn. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì trước kia đã có hệ thống tên lửa của Mỹ đặt ở đó, bây giờ chỉ có hệ thống radar thôi, thì không có thay đổi gì nhiều để cho Nga phải hết sức khó chịu. Cái chuyện mà nó khi mà nó triển khai hoàn toàn đó năm 2018 hoặc 2020 đó, thì lúc bây giờ đó, thì cái hệ thống khác sẽ đặt ở các nước gần Nga hơn như là Ba Lan và Tiệp khác, thì như bây giờ đấy, có thể mới gây ra tận dụng giảm nhiều. Nhưng mà chính NATO đã mời Nga tham dự vào chương trình hòa tiễn phòng thủ, thì vấn đề đặt ra là từ đây đến đó còn lâu và cũng có nhiều cuộc đấu đình. thì kết luận là tôi nghĩ là cái lời tuyên bố này chứng tỏ ý chí của NATO sẽ tiếp tục lên, tiến lên và không gây ra đổ vỡ.
Từ đầu thì chúng ta đã nói đến sự vắng mặt của Putin, nhưng mà có một cái sự hiện diện khác, đó là François Hollande, được tân tổng thống Pháp, một người của đảng xã hội. Giáo sư nhận xét, trong những ngày hội nghị tại Hoa Kỳ thì tổng thống Pháp là một cái người trợ lực hay là cản lực đối với tổng thống Mỹ Obama, thưa giáo sư?
Về cái vấn đề cản lực thì chúng ta cũng chưa biết được, bởi vì khi so sánh giữa ông Hollande và ông Sarkozy đó, thì ông Sarkozy cộng tác tích cực với Mỹ và Đức hơn là những cái lời tuyên bố hiện tại của ông Hollande. Nhưng mà ông Hollande, việc đầu tiên Hollande là ông đã đi gặp bà Merkel rồi, và sau này ông gặp ngay ông Obama, thì cho thấy ông là cái người tôi nghĩ là cũng đã hiểu biết vấn đề, chứ không phải là người nhất định sẽ đóng cái vai trò phá đám. Thế còn ngược lại là, thì trong cái hội nghị này đó, nhất là hội nghị G8, bởi vì cái hội nghị mà G8 với hội nghị ở Chicago đó, cùng một lúc, G8 thì họp ở Camp David, sau đó họ đi lên Chicago, G8 nói về vấn đề cải tài chính thế giới, bên kia thì nói về vấn đề an ninh thế giới. Thế thành ra trong cái hội nghị G8, ông Hollande trở thành một trợ lực, chứ không phải là một cản lực, là bởi vì đó, cả ông Hollande lẫn ông Obama đều muốn rằng là dù có phải cần thiện trong việc chi tiêu thì cũng phải chú trọng đến cái chương trình gây thêm công an việc làm. Mà ở Mỹ thì cái vấn đề đại ca là vấn đề nào quan trọng, vấn đề phát triển hay là vấn đề thắt lưng buộc bụng, cả ông Obama và ông Hollande đều muốn nhấn mạnh đến vấn đề phát triển hơn là chỉ có nhắm cái việc thắt lưng buộc bụng. Thì trong trường hợp đó thì ông là một trợ lực cho ông Obama chứ không phải là một cản lực.
Từ khi mà Tây Phương nhập trận vào Afghanistan thì giới quan sát quốc tế, dù là phe ủng hộ hay là bài Mỹ, đều đưa lên cái viễn ảnh gọi là vũng lầy Việt Nam tại Afghanistan. Theo giáo sư, khi quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2013, đó là rút quân để rồi sau đó vẫn tiếp tục giúp đỡ Afghanistan hay là bỏ rơi Afghanistan? Ai sẽ thay thế NATO? Thưa giáo sư, theo giới phân tích thì nếu mà NATO rút ra khỏi Afghanistan thì cái gánh nặng sẽ nằm ở trên vai của Liên Hiệp Quốc.
Về cái vấn đề xa lầy đó, thì khi mà Mỹ tấn công Afghanistan để tiêu diệt Al-Qaeda đẩy đi đó, thì không ai nói là vấn đề xa lầy cả. Thì sau khi ông Tổng thống Bush quyết định đánh sang Iraq rồi lơ là Afghanistan, thì Taliban nó nổi lên, thì lúc bây giờ người ta mới nói chuyện xa lầy. Điểm thứ hai mà câu hỏi của ông là sau cái chính sách hiện nay là cái gì, Mỹ có bỏ rơi hay không đó, thì câu nói là bỏ rơi thì cũng không đúng, bởi vì cái vùng Afghanistan bây giờ thật xa đó, vào khoảng cuối năm 2010 đó, thì bộ tham mưu của ông Obama đã quyết định rằng là cái vấn đề Afghanistan cũng không quan trọng bằng vấn đề Pakistan. Một cái nước Pakistan mà bất ổn cố với võ lý nguyên tử thì nguy hiểm hơn là cái vấn đề ở Afghanistan. Al-Qaeda thì đã bị tiêu diệt rồi, lực lượng Taliban còn, Al-Qaeda cũng còn phần nào, nhưng mà nhiều lãnh tụ, kể cả lãnh tụ tối cao của Al-Qaeda đã bị tiêu diệt rồi, thì họ đạt được mục tiêu của họ rồi. Thì vấn đề bây giờ là tiếp tục làm sao mà rút quân. Họ nói là ở trong hội nghị họ nói là rút quân một cách có trách nhiệm, và có trách nhiệm thì họ đã nói rõ cho ông Karzai rồi, là hiện nay họ có phản nàn là đó quân đội không hữu hiệu về vấn đề thối nát tham nhũng, thì họ nói rõ rồi. Thì bây giờ ở đây tùy ông đấy, chúng tôi rút ra, nhưng mà tôi kiêm kết cho ông là Mỹ và Afghanistan trước hội nghị này đã ký một cái hiệp ước gọi là hiệp ước chiến lược đó. Do đó Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong rất lâu. Nghĩa là nói tóm lại là họ không có đột ngột rút hẳn như Việt Nam. Họ cho nó biết rất nhiều rồi, ở Việt Nam thì họ cho biết Việt Nam hóa, nhưng Việt Nam hóa thì hơi chậm và bỏ rơi hoàn toàn. Ông Karzai thì sau cái này thì đã hết nhiệm kỳ rồi thì cũng không còn được làm tổng thống được. Thì hy vọng sẽ có một ông tổng thống mới mà họ hỗ trợ được. Nghĩa là tóm lại là nếu mà ông tự túc được thì tôi giúp, còn nếu ông không tự túc được thì tôi cũng chỉ nhắm vào cách chống khủng bố thôi. Và cái điểm quan trọng của chúng tôi là vấn đề Pakistan. Thành ra vấn đề đặt ra là nói là họ bỏ rơi không đúng, mà họ bỏ nói là họ nhất định quyết rút qua sau khi cái nhiệm vụ tinh khởi làm được rồi thì là đúng.
Yeah. Như vậy là chiếc chìa khóa của Afghanistan là ở Pakistan.
Hiện nay thì ở bên Mỹ họ quan niệm là như thế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa, giới thiệu bộ phim Dark Shadow, Lời nguyền bóng tối của Tim Burton, đánh dấu lần hợp tác thứ 8 của đạo diễn Mỹ với ngôi sao màn bạc Johnny Depp, Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. RFI.